Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam nhanh, bền vững; nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân; tảo hôn lời ru buồn trên non. Cũng trong chương trình có bài ổn định phát triển kinh tế hướng tới tăng trưởng bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam sáng tạo, bản sắc, độc đáo, chuyên nghiệp, cạnh tranh. Tại Thái Nguyên, việc triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Một số lĩnh vực của ngành này đang phát triển như phát thanh truyền hình, quảng cáo, xuất bản, du lịch văn hóa, giải trí, qua đó tạo thêm việc làm ổn định cho người dân và tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ văn hóa có tính cạnh tranh cao. Trong những năm tiếp theo, tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ thể văn hóa, góp phần tạo động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Tham gia đoàn công tác của tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ chiến sĩ Quân khu 1. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cũng thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khẳng định trong những thành quả tỉnh Thái Nguyên đã đạt được, có sự hỗ trợ và đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang quân khu. Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã quan tâm tạo điều kiện lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 đã cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng thời khẳng định thời gian tới, cán bộ chiến sĩ quân khu 1 sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh trong các hoạt động, các lĩnh vực công tác, góp phần ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Thái Nguyên phát triển toàn diện và bền vững.
Cũng trong sáng ngày 22 tháng 12, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm chúc mừng các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục giành nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 4 đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua xuất sắc, 9 đơn vị được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao thưởng cho các cơ quan đơn vị có thành tích trong tham gia giải thi đấu thể thao, chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.
Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với những giải pháp thiết thực hiệu quả, qua đó tạo động lực cổ vũ cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây chính là những kết quả quan trọng góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023.
Với chủ đề đoàn kết kỷ cương, mẫu mực sáng tạo quyết thắng, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc các nội dung, biện pháp thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Nổi bật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, chỉ đạo thành phố Sông Công, huyện Đại Từ tổ chức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2023. Ông Vũ Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy, huyện Đại Từ nói:
Chúng tôi cũng xác định thông qua diễn tập sẽ nâng cao cái tinh thần cảnh giác cũng như sẵn sàng chiến đấu của tất cả các lực lượng trên địa bàn của huyện. Đồng thời cũng làm tốt công tác phối hợp để xử lý tốt các cái tình huống về mất an ninh trật tự có thể xảy ra trên địa bàn. Đồng thời cũng nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong cái thời kỳ mới.
Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đúng quy định và tiếp tục triển khai học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các chỉ thị đảng bộ một cách thiết thực, hiệu quả. Thượng tá Triệu Minh Hiếu, chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Bình chia sẻ.
Chúng tôi đã triển khai cho toàn thể 100% cán bộ đảng viên viết bản đăng ký cam kết thực hiện hàng tháng, hàng quý, cũng như 6 tháng và hàng năm thì chúng tôi rà soát cái việc đăng ký cam kết thực hiện, đối chiếu với thực tế thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên để đôn đốc thực hiện, cũng như là đánh giá, nhận xét cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, rồi thì bình xét phân tích, đánh giá, nhận xét chất lượng đảng viên năm.
Công tác quốc phòng địa phương tiếp tục được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả, tiềm lực kinh tế quốc phòng trong khu vực phòng thủ ngày càng được nâng cao. Ông Trịnh Việt Hùng, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá:
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác phòng không nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào thi đua nước trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên năm 2023.
Với những thành tích đã đạt được, 5 năm liên tục 2018 đến 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 200 tập thể và gần 400 cá nhân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng. Tiếp tục chương trình thời sự, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 ngày 22 tháng 12, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm chúc mừng Hội Thánh Tin Lành Chòi Hồng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Cùng tham dự có lãnh đạo huyện Võ Nhai, một số sở ban ngành của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Hội Thánh Tin Lành Chòi Hồng, đồng thời mong muốn hội tiếp tục tuyên truyền vận động các tín đồ phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mục sư nhiệm chức Hội Thánh Tin Lành Chòi Hồng đã cảm ơn, bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững mối đoàn kết lương giáo, cùng nhau xây dựng làng xóm quê hương ngày càng giàu đẹp. Hội Thánh Tin Lành Chòi Hồng có mục sư nhiệm chức và thành phần ban chấp sự với 385 tín đồ của 85 hộ dân.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận năm 2024 được nêu tại hội nghị tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023 do Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức chiều ngày 21 tháng 12. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thái Hanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Năm 2023, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị. Nội dung phương thức công tác dân vận có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay toàn tỉnh có gần 2.360 mô hình điển hình dân vận khéo, trong đó có gần 1.800 mô hình tập thể, trên 560 mô hình cá nhân trong các lĩnh vực.
Về một số nhiệm vụ trong công tác dân vận trên địa bàn tỉnh năm 2024 được xác định là tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Nhân dịp này có 4 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương. Nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023.
Ngày 21 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị kiểm tra giám sát hỗ trợ địa phương thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Sơ kết đánh giá 3 năm 2021 đến 2023 thực hiện dự án 8. Dự hội nghị có đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và 6 huyện thực hiện dự án. Sau 3 năm triển khai thực hiện dự án 8, các cấp hội phụ nữ đã chủ động, nỗ lực thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu. Tính đến nay đã có 4 trên 9 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch giai đoạn. Cụ thể, thành lập vận hành 195 tổ truyền thông trong cộng đồng, 182 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 27 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi với 738 trẻ em tham gia. Hỗ trợ 13 tổ nhóm sinh kế ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng, giám sát và tổ chức đối thoại chính sách ở cấp xã và cụm thôn bản. Các hoạt động của dự án 8 bước đầu tác động đến đời sống của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho từng địa phương được hưởng lợi và được các cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.
Chiều ngày 21 tháng 12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư Thành ủy và các Phó Bí thư Thành ủy. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thành phố theo quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương nhấn mạnh, thông qua lấy phiếu tín nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thể hiện rõ trách nhiệm, khách quan, nhìn nhận toàn diện đối với chức danh. Đồng chí đề nghị các đại biểu căn cứ vào những tiêu chí theo nội dung lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá khách quan, công tâm về người được lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ trong diện lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Công Thịnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đều đạt 100% phiếu tín nhiệm cao.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, hiện nay tại một số địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tình trạng tảo hôn. Mặc dù số lượng đã giảm dần theo từng năm, song hậu quả của việc tảo hôn vẫn còn đeo bám, ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Quý thính giả cùng nghe bài viết Tảo hôn, lời ru buồn trên non.
Ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi của ông Triệu Tiến Hương, dân tộc Dao, sinh năm 1974, ở thôn Nà Khoan, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, mấy năm nay luôn có tiếng trẻ con khóc. Hai cô con dâu Đặng Hoa Bắc sinh năm 2001 và Đặng Thị Hà sinh năm 2005 đều được hỏi về làm dâu khi mới 17 tuổi. Lấy chồng nên phải bỏ học giờ chừng, ở nhà chồng vào cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, còn rất nhiều bỡ ngỡ. Đã thế lại liên tục sinh con, trong khi gia đình nằm trong diện hộ nghèo của thôn. Em Đặng Thị Hà tâm sự, em quen chồng từ khi bắt đầu học cấp 3, chưa hết lớp 11 em bỏ học lấy chồng. Lúc ấy em chưa đủ 18 tuổi nên chưa được đăng ký kết hôn. Cùng lứa tuổi với Hà và Bắc tại thôn Nà Bà, có em Bàn Thị Mai Sinh, sinh năm 2006, kết hôn đầu năm 2003. Em Mã Thị Bình Sinh, sinh năm 2005, kết hôn năm 2022. thôn Nà Canh có em Kpa Khmen sinh năm 2005, kết hôn năm 2022, cũng bỏ lại đằng sau những giấc mơ, dự định để lấy chồng sinh con. Những đứa trẻ đang vừa chớm bước vào tuổi thanh niên, tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi 16-17 trăng bắt đầu tròn, đã vội tìm về ở với nhau, vội khuyết cùng nhau, vội bước vào cuộc sống gia đình với những nỗi lo cơm áo, gạo tiền, phải làm cha làm mẹ và gánh vác kinh tế cho cả gia đình. Khi cái đói cái nghèo bủa vây, con cái nheo nhóc, nhiều em ân hận khi từ bỏ ước mơ của mình. Giang dở cả một đời người và trên miền non cao này, không biết đến bao giờ mới thôi vọng những lời ru thật buồn. Mặc dù chính quyền các cấp đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng tảo hôn, thế nhưng tình trạng lấy vợ gả chồng chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn vẫn đang diễn ra ở một vài thôn bản vùng sâu vùng xa như Nà Canh, Nà Bà, Nà Khoan. Ông Đặng Văn Đang, trạm trưởng trạm y tế xã Phương Giao, chia sẻ khó khăn trong vận động người dân thực hiện xóa bỏ tình trạng tảo hôn.
Khó khăn ở đây là thứ nhất là cái trình độ người dân thì một số đối tượng người dân tộc nên là cái nhận thức về pháp luật thì về nhất là cái hôn nhân này cũng còn có một số hạn chế. Thứ hai nữa tuyên truyền vận động thì cái văn hóa của người Mông thì nó họ khác, tìm hiểu cái tâm tư nguyện vọng những cái phong tục tập quán của người ta thì tuyên truyền được.
Kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về luật hôn nhân và gia đình đã khiến các bậc cha mẹ đã kết hôn sớm nay lại dễ dàng chấp thuận hoặc vẫn tạo điều kiện cho con cái khi các con yêu nhau mà chưa đủ tuổi kết hôn. Cũng không thể phủ nhận so với hơn 10 năm trước, vấn nạn tảo hôn ở xã Phương Giao, huyện Võ Nhai đã giảm rõ rệt. Một trong những giải pháp hạn chế tảo hôn của xã là sự phối hợp vào cuộc, phát huy vai trò của các đoàn thể và các ngành. Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Văn Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phương Giao, cho biết các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn.
Đối với địa phương cũng xác định là tuyên truyền phòng ngừa này sẽ là ưu tiên, bởi vì là giáo dục chính cha mẹ tuyên truyền cho con cái thì biết để thực hiện để tốt hơn. Bởi vì là bây giờ để trẻ có thai chẳng hạn với nhau thì vậy nó lại càng khó hơn.
Chương trình nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc dự án 7 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được huyện Võ Nhai xây dựng và có kế hoạch cụ thể với nhiều giải pháp đa dạng triển khai đến từng xã, xóm, thôn, bản. Tuy nhiên để đi sâu vào từng ngôi nhà, từng xóm núi để phù hợp, gắn với tình hình thực tiễn, cần có thời gian và những nỗ lực của đội ngũ làm công tác y tế thôn bản và sự vào cuộc của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư. Giải pháp đã có và đang được triển khai thực hiện, nhưng để giải được bài toán không mới mà vẫn nóng này ở huyện vùng cao Võ Nhai, chắc vẫn còn phải có thêm thời gian.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng lên, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9-19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía tây gồm các tỉnh từ Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng lên, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8-18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía nam và thành phố Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9-19 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8-18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 12, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội đã vận động nguồn lực kêu gọi xã hội hóa được trên 42 tỷ đồng để chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Cụ thể, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 157 nhà ở với số tiền 4,65 tỷ đồng. Tặng 106,343 xuất quà nhân dịp lễ Tết với tổng số tiền là 28,48 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn cho 265 nạn nhân với số tiền 462 triệu đồng, tặng 120 xe lăn cho nạn nhân bị bại liệt trị giá 160 triệu đồng, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 12.945 lượt nạn nhân với tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng. Bước sang nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp hội viên tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 người. Ông Nguyễn Đức Cảnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam lần thứ 5.
Ngày 21 tháng 12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2023. Tính đến cuối năm nay, toàn tỉnh có thêm 62 tổ hợp tác và 65 hợp tác xã thành lập mới, đạt 162,55% kế hoạch, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 760 đơn vị. Doanh thu của các hợp tác xã đạt trên 3.150 tỷ đồng. Các đơn vị giải quyết việc làm ổn định cho trên 42.500 thành viên và người lao động với mức thu nhập 4-6 triệu đồng một người trên tháng. Năm 2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề ra các nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể như tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển từ 100 tổ hợp tác và 30 hợp tác xã trở lên, phấn đấu 10% số hợp tác xã nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác đề xuất kiến nghị các sở, ban ngành liên quan của tỉnh quan tâm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc về thủ tục đất đai, cơ chế chính sách. Nhân dịp này, 5 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2023 đã được biểu dương và khen thưởng.
Sở Thông Vận tải Thái Nguyên vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong dịp Tết và lễ hội, phương án phân luồng giao thông hợp lý tại các điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông, chỉ đạo rà soát kiểm tra chất lượng phương tiện vận tải thuộc địa phương quản lý và triển khai xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách trên cơ sở, dự báo lưu lượng khách trên các tuyến cố định và xây dựng kế hoạch huy động phương tiện chuyển tải khách của các xe bị xử lý vì chở khách quá tải trên địa bàn tỉnh. Tổ chức trực điều hành hoạt động vận tải khách trong suốt dịp lễ Tết và hội xuân, xây dựng phương án huy động phương tiện tăng tần suất chạy xe cho các doanh nghiệp, hợp tác xã theo đúng quy định để giải tỏa khách tại các bến xe khi cần thiết. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký tham gia giải tỏa khách có kế hoạch kê khai giá, in và phát hành giá vé theo quy định, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước vận chuyển, niêm yết giá cước trên phương tiện và thu giá cước theo đúng quy định, tránh tăng giá đột biến.
Tối ngày 21 tháng 12, tại nhà điều hành khu công nghiệp Điềm Thụy, khu A, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên tổ chức bế giảng 3 lớp thí điểm dạy học ngoại ngữ miễn phí cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Theo đó, 3 lớp học thí điểm ngoại ngữ cho người lao động được tổ chức từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 với hình thức học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, biên chế thành 3 lớp, một lớp tiếng Trung Quốc, 2 lớp tiếng Hàn Quốc. Kết quả có 89 học viên tham gia học trên tổng số 90 học viên đăng ký, trong đó có 49 trên 89 học viên đạt 55% hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận đợt 1, số còn lại sẽ được cấp giấy chứng nhận trong tuần tới.
Thưa quý thính giả, năm 2023 một năm rất khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, bối cảnh khó khăn chung này dường như chỉ là một phép thử đối với Thái Nguyên, khi tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dương và ghi nhận một bước phát triển mới với một số chỉ tiêu vượt kế hoạch và đạt cao hơn mức bình quân chung cả nước. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, cho thấy sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, rào cản để ổn định phát triển kinh tế, hướng tới tăng trưởng bền vững, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh phồn vinh, giàu mạnh nhất miền Bắc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Thái Nguyên. Quý thính giả cùng nghe bài viết Ổn định phát triển kinh tế hướng tới tăng trưởng bền vững của phóng viên Hoài Thu.
Xác định năm 2023 là năm kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn vốn chưa có tiền lệ. Kinh tế Thái Nguyên có độ mở lớn nên chịu tác động khá lớn khiến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ. Trong bối cảnh đó, nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã được tỉnh triển khai. Với quan điểm cùng đi cùng đến cùng hiệu quả, dù là lần đầu tiên tổ chức, song hội nghị tiếp xúc cử tri đối thoại với các doanh nghiệp của tỉnh đã diễn ra thành công với sự tham dự của trên 170 đại biểu và đã tiếp nhận trên 100 kiến nghị đề xuất. Ông Trần Thái Sơn, giám đốc công ty cổ phần CNT Group cho rằng
các cuộc đối thoại của cấp tỉnh là rất quyết liệt và có deadline, có tiến độ rất là rõ ràng về cái việc mà trả lời các cái đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, từ đó có những cái hướng tháo gỡ rất là rõ ràng. Và không chỉ ở tại cuộc đối thoại mà sau cuộc đối thoại thì các cái câu trả lời được đăng tải trên các cổng thông tin của tỉnh. Đồng hành với đó nữa là các sở ngành vào cuộc trực tiếp để tháo gỡ các cái đề xuất của doanh nghiệp sau đối thoại.
Phương châm chủ trương đúng, đồng thuận cao, hành động quyết liệt của tỉnh đã phát huy hiệu quả trên cơ sở sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng của năm đã dần khởi sắc, góp phần đưa Thái Nguyên hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP chưa đạt mục tiêu đề ra, song việc duy trì mức tăng trưởng dương và cao hơn mức bình quân chung của cả nước cho thấy GDP đạt 5,01% vẫn là kết quả rất tích cực. Năm 2023 cũng đánh dấu sự phát triển ổn định và bền vững của Thái Nguyên với việc trở thành địa phương thứ 18 trong cả nước tự cân đối thu chi khi hoàn thành 100% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, ước đạt 20.000 tỷ đồng. Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với năm 2022. Từ đầu năm đến nay, nhiều công trình dự án quy mô lớn được hoàn thành, đưa vào sử dụng, đem lại hiệu quả tích cực như dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô, nâng cấp cải tạo đường DT266, DT261, trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Anh Dương Quốc Hùng, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên và ông Đoàn Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Cầu thì cầu treo, trước thì nó bé, thì xe cộ đi hai cái là phải tránh nhau, lại phải chờ đợi, nó mất thời gian. Thế nhưng giờ đây thì có con cầu mới, bà con là phấn khởi, là con đường bây giờ là đi thoải mái, thông thương, đẹp.
Có cầu mới thì kết nối các cái vùng miền của thành phố, đặc biệt là cái đường tránh thì giao thông đi lại thì sẽ mở ra được cái thuận lợi cho nhân dân.
Với mục tiêu mở ra cơ hội phát triển mới, trong năm, tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực tại Nhật Bản, Australia, Cuba, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore. Thành công của các chuyến công tác này và những kết quả đạt được năm 2023 là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế trọng yếu năm 2024, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện và tăng trưởng bền vững.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay.
Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa, có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét đậm. Phía tây bắc bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa, có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-18 độ, có nơi dưới 7 độ. Riêng khu vực tây bắc có nơi trên 18 độ. Phía đông bắc bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 4 giật cấp 6, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực trung du và vùng núi phía bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ 7-18 độ, vùng núi 4-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ, có nơi trên 18 độ. Các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế phía bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng, phía nam nhiều mây, có mưa mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.